Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em yêu quý, lớp của Enrico dự một cuộc trao huân chương phẩm giá công dân cho một cậu bé đã cứu bạn khỏi chết đuối. Buổi lễ khiến mọi người rất xúc động và hiểu hơn ý nghĩa của việc hy sinh vì người khác. Enrico và em gái Silvia nhận một thông tin không vui của bố mẹ, đó là việc kinh doanh của bố gặp nhiều khó khăn, vất vả. Hai anh em quyết định nói chuyện này với mẹ và bày tỏ mong muốn là không đòi hỏi bất kỳ một món đồ nào nữa. Câu chuyện về gia đình Enrico tiếp theo ra sao? Chúng mình cùng nghe tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amicis qua giọng đọc cô Kim Ngọc các em nhé.
Bỗng tiếng vỗ tay nổi lên từ trong sân, từ trên gác sân và từ các cửa sổ. Tôi kiễng chân lên để nhìn cho rõ. Đám đông tề tựu trước cây bàn đang rẽ ra làm đôi, nhường lối đi cho một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông cầm tay dắt theo một cậu bé. Cậu bé đó chính là người đã cứu bạn. Người đàn ông là bố cậu, một bác thợ nề, ăn mặc như đi dự hội lớn. Người đàn bà mẹ cậu, vóc bé nhỏ, tóc bạch kim, mặc áo dài đen. Cậu bé cũng nhỏ người và tóc bạch kim, mặc một chiếc áo dài màu xám. Nhìn thấy người đông như thế, nghe tất cả những tiếng vỗ tay ấy, cả ba người đứng sững lại, không dám nhìn ai, cũng chẳng biết phải làm gì. Một viên môn lại dẫn họ đến cạnh chiếc bàn phía bên phải. Người ta im lặng một lát, rồi những tiếng hoan hô lại nổi lên nhiệt liệt hơn nữa. Cậu bé ngước nhìn các cửa sổ, tay vân vê chiếc mũ. Tôi thấy cậu ta như hao hao giống Coretti. Bố và mẹ cậu thì chỉ nhìn vào cái mặt bàn. Trong lúc ấy, đám học sinh ở ngoại thành đứng gần chỗ chúng tôi đều bước lên trước, lấy tay ra hiệu cho bạn của họ trông thấy họ, hoặc gọi khẽ tên cậu. Gọi mãi rồi cậu ta cũng nghe. Cậu ta nhìn các bạn rồi lấy mũ che miệng, mỉm cười. Đúng lúc đó, đơn vị cảnh vệ đứng nghiêm. Ông thị trưởng đeo băng ba màu bước vào. Theo sau có nhiều quan chức. Ông đứng trước cái bàn, các quan chức khác đứng chung quanh ông. Nhạc ngừng lại. Ông thị trưởng giơ tay ra hiệu. Mọi người im phăng phắc. Ông bắt đầu nói. Những câu nói đầu tôi không nghe rõ, nhưng tôi hiểu ông đang kể lại hành động dũng cảm của cậu bé. Dần dần tiếng nói của ông to lên và trong trẻo vang lên khắp sân. Tôi nghe không còn sót một lời nào. Khi cậu đứng trên bờ thoạt nhìn thấy bạn đang vùng vẫy giằng co với cái chết giữa dòng sông, thì lập tức cậu cởi quần áo và không một phút ngần ngại chạy ngay xuống bờ sông. Người ta thét lên, đừng xuống, chết đuối bây giờ. Nhưng cậu không trả lời, người ta muốn giữ cậu lại. Cậu đẩy lùi các bạn mà chạy. Người ta lại gọi cậu đã lao mình xuống nước rồi. Mặt sông đang cồn sóng, thật là nguy hiểm, ngay cả đối với người lớn. Nhưng cậu đã vật lộn với cái chết bằng tất cả sức mạnh của tấm thân bé nhỏ và của tấm lòng cao cả của cậu. Cậu bơi theo kịp và tóm được ngay người bị nạn đã chìm nghỉm, rồi ngoi lên mặt nước. Cậu cố sức bơi ngược lại dòng nước đang cuốn mình đi, trong khi người bạn cứ ôm chặt lấy cậu. Đã mấy lần cậu bị dấn chìm, nhưng lại ngoi lên do một cố gắng tưởng như tuyệt vọng. Quyết tâm không gì lay chuyển nổi trong việc làm cao quý của mình. Không phải như một cậu bé muốn cứu sống một cậu bé khác, mà như một người lớn, một người bố muốn cứu sống đứa con là nguồn hy vọng và cả cuộc đời của mình. Cuối cùng, cậu đã cướp được cái mồi của dòng sông và đưa vào bờ. Thế rồi cậu lại còn cùng những cậu khác hết lòng làm những động tác cấp cứu đầu tiên cho người bị nạn. Sau đó cậu về nhà một mình, ung dung kể lại việc mình đã làm một cách hồn nhiên. Thưa các ngài, lòng dũng cảm của các người lớn là đẹp và đáng kính. Nhưng ở cậu bé, chưa thể có một ý đồ tham vọng hay lợi lộc gì cả. Ở cậu bé này, phải đem hết gan dạ ra vì sức mình chẳng được bao nhiêu. Ở cậu bé mà chúng ta không đòi hỏi một chút gì, không bắt buộc phải làm gì, chỉ cần hiểu được, không cần phải làm được hành động hy sinh của người khác, là đã đủ cho ta thấy cao quý và đáng yêu rồi. Ở cậu bé, tôi xin nhắc lại, thì lòng dũng cảm là cao cả, tuyệt vời. Tôi không nói gì thêm nữa, thưa các ngài. Tôi không muốn góp những lời khen ngợi thừa đối với một việc làm vĩ đại mà lại đơn giản đến thế. Đây, kẻ cứu người quả cảm và cao quý đó đang ở đây, trước mắt quý vị. Hỡi binh sĩ, hãy chào cậu như chào một người anh em. Hỡi các bà mẹ, hãy cầu phúc cho cậu như cho con mình. Hỡi các cháu thiếu nhi, hãy nhớ lấy tên của cậu, ghi sâu hình ảnh của cậu trong trí nhớ và vào trong trái tim của các con. Bước lại gần đây, con, nhân danh quốc vương nước Ý, tôi xin trao tặng cậu tấm huân chương, phẩm giá công dân này. Tiếng hoan hô dậy đất nổi lên từ hàng nghìn cửa miệng phát ra. Ông thị trưởng cầm chiếc huân chương trên bàn gắn vào ngực cậu bé, rồi ông ôm hôn cậu nhiều lần. Bà mẹ cậu bé lấy tay dụi mắt, ông bố thì cúi đầu. Sau khi bắt tay hai bố mẹ sung sướng ấy, ông thị trưởng cầm tấm sắc lệnh thưởng huân chương buộc băng lụa trao cho người mẹ, rồi quay về phía cậu bé, ông nói: mong rằng kỷ niệm của một ngày hôm nay, một ngày vinh quang biết bao đối với cậu, tốt đẹp biết bao đối với bố và mẹ cậu, sẽ giúp cậu suốt đời trên con đường đạo đức và danh dự. Tạm biệt con nhé. Ông thị trưởng bước ra, nhạc lại nổi lên, tưởng như đã đến lúc kết thúc, thì thấy đội cứu hỏa giãn ra, nhường lối cho một cậu bé độ 8-9 tuổi, chạy thẳng đến người anh hùng của buổi lễ và ngả vào hai cánh tay của cậu. Những tiếng vỗ tay và những tiếng hoan hô lại rung chuyển cả cái sân. Mọi người đều hiểu rằng đó là em bé đã được cứu sống trong dòng sông, đã đến cảm ơn người cứu mình. Sau khi hôn cậu, em bé khoác tay cậu cùng đi ra. Hai cậu đi trước, theo sau là ông bố và bà mẹ, phải chật vật để mở lối đi giữa cái hàng rào người đang chen nhau để được nhìn và chào họ. Những người đứng gần cậu hơn cả thì đưa tay ra bắt. Khi cậu đi qua trước đám học sinh thì họ giơ cao mũ lên để vẫy. Các bạn của cậu thiếu niên anh hùng thì reo lên không biết là bao nhiêu tiếng hoan hô chúc tụng cậu. Tôi được thấy cậu đi qua ngay cạnh tôi, mặt đỏ ửng vì sung sướng, chiếc huân chương buộc dải lụa ba màu. Mẹ cậu vừa cười lại vừa khóc, bố cậu thì đưa một bàn tay run run vì xúc động và như lên cơn sốt, vân vê bộ ria mép. Trên cao, ở các cửa sổ và bao lơn, người ta nghiêng mình ra nhìn và vỗ tay. Bỗng nhiên, đúng lúc cái gia đình hạnh phúc này sắp đi qua cổng chính của tòa thị sảnh, thì từ trên bao lơn, nơi có nữ sinh các trường đứng, rơi xuống người họ một trận mưa hoa thực sự. Những bó hoa la lan, hoa đồng thảo, hoa đại cúc tung tóe trên đầu cậu con, ông bố và bà mẹ trước khi rơi xuống đất. Nhiều người đổ ra nhặt những cành hoa, trao cho bà mẹ, trong lúc dàn nhạc tiếp tục tấu lên những điệu nhạc dịu dàng nhất, chúc mừng cậu bé cứu người dũng cảm. Mẹ là người rất tốt, và Sylvia cũng có tấm lòng cởi mở và độ lượng như mẹ. Hôm qua, tôi đang chép một đoạn của chuyện đọc hàng tháng. Từ mạch Apennino đến mạch Andes, chuyện dài đến nỗi thầy giáo phải giao cho chúng tôi, mỗi người chép một đoạn. Thì em Sylvia rón rén bước vào và thì thầm bảo tôi rằng: Anh hãy cùng em sang chỗ mẹ đi. Sáng nay em có nghe bố và mẹ nói chuyện với nhau. Hình như trong một chuyến kinh doanh nào đó rất quan trọng, bố vừa bị thất bại nặng. Bố thì tuyệt vọng và mẹ an ủi bố. Như vậy là chúng ta sạt nghiệp rồi đấy. Endico à, anh hiểu chứ? Bố mẹ không còn tiền nữa, cho nên chúng ta cũng phải biết hy sinh. anh em chúng ta ấy mà, có phải không anh? Anh sẵn sàng chứ? Tốt lắm, để em nói với mẹ. Còn anh thì anh sẽ làm đúng những gì mà em sẽ nói với anh. Anh cam đoan không nào? Tôi hứa với em sẽ làm đúng như vậy. Sylvia liền dắt tay tôi vào buồng mẹ. Bấy giờ mẹ đang ngồi khâu, vẻ mặt tư lự. Tôi ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh mẹ. Sylvia thì ngồi phía bên kia và nói ngay với mẹ. Mẹ ạ, mẹ nghe này, con có điều muốn nói với mẹ. Cả hai chúng con đều có điều muốn nói với mẹ. Mẹ nhìn chúng tôi vẻ ngạc nhiên. Bố đã bị sa sút rồi, có phải không mẹ? Sylvia bắt đầu nói như thế. Con nói cái gì vậy? Mẹ đỏ mặt hỏi. Làm gì có việc đó? Ai bảo con thế? Làm sao con biết? Con biết mẹ ạ. Sylvia nói quả quyết. Vậy thì mẹ nghe chúng con nói mẹ ạ. Chúng con cũng phải biết hy sinh chứ. Mẹ có hứa cuối tháng sẽ cho con một cái quạt. Còn anh Enrico thì đang chờ mẹ cho hộp màu. Chúng con không mong muốn có những thứ ấy nữa. Chúng con không muốn bố mẹ phải tốn kém vì chúng con nữa. Mẹ nghe ra rồi chứ? Mẹ định nói, nhưng Sylvia lại tiếp tục luôn. Anh Enrico với con đã quyết định như thế rồi. Bố mà còn túng thiếu là chúng con không muốn ăn tráng miệng nữa. Chỉ xin ăn súp là đủ rồi. Và buổi sáng chúng con chỉ ăn bánh mì thôi. Như thế ta sẽ đỡ tốn về tiền ăn uống. Và chúng con hứa với mẹ rằng mẹ sẽ thấy chúng con vẫn rất vui lòng. Có phải thế không, Enrico? Tôi gật đầu. Và nếu cần phải có những hy sinh nào khác nữa, Sylvia lại nói, vừa nói vừa lấy tay bịt miệng mẹ, không cho mẹ nói, thì chúng con vẫn sẵn sàng về tóc tai này, quần áo hay là việc khác. Bố mẹ có thể cứ đem bán đi những thứ đã làm quà cho chúng con. Còn trước hết, con sẽ đưa mẹ những thứ con có. Con sẽ giúp việc mẹ thay cho bà vú. Ta sẽ không thuê làm cái gì ở ngoài nữa. Và con sẽ khâu vá suốt ngày. Con sẵn sàng làm tất cả mọi việc mà mẹ cần. Vâng, tất cả. Em vừa nói to lên, vừa nhảy lên bá lấy cổ mẹ. Chỉ cần bố và mẹ không còn phải lo nghĩ quá nhiều nữa. Chỉ cần thấy bố và mẹ đều yên tâm, vui vẻ giữa hai con, Sylvia và Enrico, chúng con sẽ hiến cả cuộc đời của chúng con cho bố mẹ. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ sung sướng hơn lúc mẹ nghe em tôi nói như vậy. Mẹ hôn chúng tôi lên trán, nửa khóc, nửa cười, nghẹn ngào, không nói được. Rồi sau cùng, mẹ mới bảo cho Sylvia biết chắc chắn rằng em đã hiểu nhầm, rằng gia đình ta rất may mắn, không sa sút như em đã tưởng. Rồi tội nghiệp, mẹ cứ cảm ơn chúng tôi mãi đến nghìn lần. Tối đến, mẹ rất vui, rất sung sướng và kể lại cho bố nghe cuộc vận động của chúng tôi. Bố thì không nói được một lời, thật tội nghiệp. Nhưng sáng hôm nay, ngồi vào bàn ăn, chúng tôi liền được một phen ngạc nhiên, đồng thời có một niềm thích thú lớn. Sylvia thấy cái quạt quà cho em để dưới khăn của em, còn tôi thì cái hộp màu phần tôi.
Các em thân mến, Enrico được bố kể cho cậu nghe một câu chuyện về đám cháy đã xảy ra khi cậu còn bé. Enrico vô cùng cảm phục những người lính cứu hỏa. Có một cậu bé tên là Marco, 13 tuổi, còn một bác công nhân quyết định một mình sang châu Mỹ tìm mẹ. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Chúng mình cùng đón nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn vào các chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.